xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Con đường Golgotha của Roy Hessian. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Lưu Chí Vĩ qua một ca khúc của Trần Hiếu Toàn, Bước theo tiếng gọi.
Nghe từ xa thật xa tiếng kêu, còn giờ đây mau đến. Lòng này vẫn như đang ngờ, còn thật xa Chúa ơi. Còn từ lâu thật nghe tiếng Cha êm dịu bên con đây. Nguyện Ngài đến trong tâm con trong giờ đây Cha ơi. Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con trọn đời. Xa tiếng kêu, còn giờ đây mau đến. Lòng này vẫn như đang ngờ, còn thật xa Chúa ơi. Còn từ lâu thật nghe tiếng Cha êm dịu bên con đây. Nguyện Ngài đến trong tâm con trong giờ đây Chúa ơi. Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con. Lạy Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương. Và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn. Khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con.
Không còn ở trong vòng nô lệ. Đi trong sự sáng là đi với Chúa Giê-xu, cho nên trong đó không có tính cách nô lệ. Chúng ta không cần phải nói cho mọi người biết mọi điều của mình. Điều căn bản là thái độ của chúng ta khi đi trong sự sáng hơn là hành động. Chúng ta có sẵn sàng cởi mở với anh em của mình và sẵn sàng cởi mở bằng lời nói khi Đức Chúa Trời bảo chúng ta không? Đó là áo giáp sáng láng, đó là sự trong sáng thật. Điều này đôi lúc làm cho chúng ta nhục nhã, nhưng nó sẽ giúp chúng ta hiểu biết mới về chính mình. Chúng ta thường nhận biết rằng Chúa biết tất cả mọi sự về chúng ta, và điều đó hình như không liên hệ gì đến chúng ta, và cuối cùng chúng ta không biết gì về sự thật nơi chính mình. Nhưng một người hãy tuyệt đối thành thật về chính mình đối với một người khác. Khi Chúa hướng dẫn và người đó sẽ nhận biết về chính mình, về tội lỗi của chính mình trước kia người chưa từng nhận biết, và người đó sẽ bắt đầu nhìn thấy rõ ràng hơn trước nơi nào sự cứu chuộc của Đấng Christ cần được áp dụng ngày càng nhiều hơn vào đời sống mình. Đây là lý do tại sao Gia-cơ bảo chúng ta hãy tự đặt mình vào một kỷ luật để xưng tội cùng nhau. Dĩ nhiên, trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 7, mục đích khi đi trong sự sáng là để chúng ta giao thông cùng nhau. Khi chúng ta cùng đi với nhau trên đường này, thì đó thật là một mối thông công kỳ diệu. Chắc chắn tình yêu sẽ tuôn chảy từ người này đến người khác khi mỗi người sửa soạn bày tỏ mình là tội nhân biết ăn năn nơi thập tự giá của Chúa Giê-xu. Khi những chướng ngại vật bị đạp đổ và khi những mặt nạ bị lột trần, Đức Chúa Trời sẽ có dịp làm cho chúng ta hiệp nhất trong Ngài. Nhưng còn có một niềm vui mừng được thêm vào là khi biết rằng trong sự thông công đó chúng ta được an ổn, không còn sợ là người khác sẽ nghĩ gì về mình hay những phản ứng gì về chúng ta mà những điều đó bị giấu kín không cho chúng ta biết. Trong mối thông công với ý muốn cùng đi trong ánh sáng dưới chân thập tự giá, chúng ta biết rằng nếu có một ý tưởng nào về chúng ta thì lập tức ý tưởng đó sẽ được đưa ra ánh sáng, hoặc phải xưng ra, hoặc bày tỏ với lòng tan vỡ, vì trong đó có một sự sai lầm hay thiếu tình yêu, hoặc bởi một lời khuyên can đầy tình yêu thương. Đó là điều chúng ta phải biết về chính mình. Tuy vậy, chúng ta không được quên rằng bước đầu tiên và quan trọng nhất của chúng ta trong sự sáng là đi với Chúa Giê-xu. Chính là đối với Ngài mà trước hết chúng ta dàn xếp mọi sự, và chúng ta phải nhận lấy sự rửa sạch và chiến thắng trước tiên. Rồi khi Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta để chúng ta đến với họ trong lời làm chứng hơn là xưng tội, trừ khi cơ hội đặc biệt phải có và cùng nhau ca ngợi Đức Chúa Trời. Tiểu tổ hai người để sửa soạn phục hưng. Chúa Giêsu muốn bạn bắt đầu đi với Ngài trong ánh sáng theo một đường mới ngày hôm nay. Hãy kết hợp với một người khác, hoặc người bạn cơ đốc, hoặc vợ hay chồng của bạn. Hãy lột mặt nạ. Chắc chắn Đức Chúa Trời tuyên bố cho bạn biết một điều hơn các điều khác để bạn có thể tỏ ra thành thật. Hãy bắt đầu ngay từ đó. Hãy học thành một tiểu tổ gồm hai người để hoạt động cho cuộc phục hưng trong vùng các bạn. Khi những người khác cũng đã tan vỡ nơi chân thập tự giá, họ có thể gia nhập vào nhóm thông công của bạn theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Thỉnh thoảng nên có thời giờ tương giao với nhau để chia sẻ kinh nghiệm thuộc linh với lòng cởi mở thật sự. Phải hoàn toàn hiệp nhất để cầu nguyện cho nhau, và mỗi tổ đi ra cần có lời làm chứng mới mẻ. Qua mối thông công đó, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu làm việc một cách kỳ diệu. Khi Ngài cứu và ban phước cho người khác theo một đường lối sống động này, thì những người đó có thể sống và làm việc với nhau như trong một mối thông công, giống như một trái banh bia làm di chuyển một trái banh bia khác, thì nhóm này có thể tổ chức một nhóm khác cho đến khi cả xứ được phủ đầy nguồn sống của Đức Chúa Giêsu là Đấng đã sống lại. Để bạn suy gẫm, kẻ thù lớn nhất của tôi là bản ngã tội lỗi, điều mà sứ đồ Phaolô gọi là người cũ. Nó biện hộ cho tội lỗi của tôi và đổ lỗi cho những người khác vì những sai trái trong đời sống mình. Nếu tôi cứ lắng nghe tiếng nói dai dẳng của bản ngã cũ, thì tôi sẽ sống một cuộc đời không đẹp lòng Đức Chúa Trời, xa cách nhiều người khác và đầy rẫy khốn khổ. Nếu tôi quyết định làm chết người cũ, thì tôi sẽ nhận được sức mạnh từ Đức Thánh Linh và sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm về những tội lỗi của riêng mình. Tôi có sẵn lòng làm điều đó không? Lời cầu nguyện. Thưa Cha, nếu con che giấu và biện hộ cho tội lỗi của con, liệu Ngài có tiết lộ và phơi bày nó ra không? Khi con bắt đầu đổ lỗi cho những người khác, hãy chỉ cho con thấy những sai lầm, nơi nào con đang bước đi trong tối tăm, ánh sáng Ngài có soi rọi không? Xin giúp con làm chết người cũ mỗi ngày. Amen. Lời ghi chú cá nhân.
Chương 4. Con đường thánh khiết. Nếu chúng ta phải sống cuộc đời của một tín đồ chiến thắng, thì một trong những điều chúng ta phải học biết là tính cách đơn giản, cũ kỹ của đời sống đó. Chúng ta đã làm cho nó trở nên cực kỳ phức tạp. Nhiều bộ sách lớn đã được trước tác, mọi danh từ chuyên môn đã được sử dụng để viết về việc này. Người ta bảo bí quyết của vấn đề này nằm ở đây, ở đó, vân vân. Nhưng đối với phần lớn chúng ta, điều này là điều hết sức phức tạp. Cho nên, dù chúng ta biết về mặt lý thuyết, chúng ta cũng không thể liên kết những điều chúng ta biết với đời sống thực tiễn hàng ngày của mình. để làm cho lẽ thật mà chúng ta đã nghiên cứu rõ ràng hơn trở nên đơn giản. Trong chương này, chúng tôi muốn trình bày những lẽ thật đó dưới một bức tranh. Con đường cái, một hình ảnh tổng quát về đời sống chiến thắng thường hiện đến trong mỗi chúng ta là hình ảnh về con đường trong Esai 35. Tại đó sẽ có một con đường cái và một lối gọi là đường thánh. Hình ảnh đó ở đây là hình ảnh của một con đường được thiết lập tại một vùng đầm lầy, đó là thế gian. Dầu con đường hẹp và băng qua đồi núi, thì mỗi người trong chúng ta có thể đi trên con đường ấy được. Vì ai đi trong đường đó, dầu khờ dại, cũng không lầm lạc. Dầu có nhiều nguy hiểm khi đi, chúng ta tách rời khỏi con đường đó, nhưng khi chúng ta cứ đi trong đường ấy, chúng ta vẫn được an ổn, vì trên đường đó không có sư tử, không có thú dữ nào lên. Chỉ có một người bị cấm không được đi trên đường đó là những người không thánh sạch. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua. Đây không phải chỉ những tội nhân là người không nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của mình, nhưng còn chỉ tín đồ đã tin nhận Chúa, song vẫn còn đi trong đường tội lỗi. Họ không chịu xưng tội lỗi và tội lỗi chưa được rửa sạch. Ngõ duy nhất để đến con đường đó xuyên qua một cái đồi nhỏ, tối tăm và bị ngăn chặn, đó là đồi Gô-gô-tha. Đó là ngọn đồi mà chúng ta phải bò với tay và với đầu gối, đặc biệt là đầu gối. Nếu chúng ta thỏa mãn với đời sống cơ đốc hiện tại của mình, nếu chúng ta không ước ao với lòng khao khát nhiệt thành tiến đến con đường ấy, chúng ta sẽ không bao giờ bắt đầu sử dụng đầu gối của mình và sẽ không bao giờ trèo lên đồi. Nếu chúng ta chưa thỏa mãn, cảm thấy đói khát, thì chúng ta sẽ thấy mình đang trèo lên đồi. Đừng vội vã, hãy để Đức Chúa Trời làm cho bạn đói khát con đường. Hãy để cho Ngài điều khiển đầu gối của bạn tiến đến những lời cầu nguyện với lòng mong ước. Chỉ những kẻ ngắm cảnh mới không tiến xa được. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Cửa thấp. Trên đỉnh đồi có một thập tự kinh khủng và ghê rợn đứng chắn giữa ngài đi đến con đường. Nó đứng đó như một người phân chia thời gian và phân chia loài người. Dưới chân của thập tự giá có một cửa thấp. Cửa ấy rất thấp đến nỗi muốn đi qua cửa đó, người ta cần phải cúi xuống và bỏ qua. Đó là ngõ duy nhất để đi đến con đường. Chúng ta phải đi qua cửa ấy nếu chúng ta muốn tiến xa hơn trên con đường của mình. Cửa này được gọi là cửa của những kẻ đã được tan vỡ. Chỉ những kẻ đã được tan vỡ mới vào con đường cái ấy. Đã được tan vỡ có nghĩa là không còn tôi nữa, nhưng là Đấng Christ. Mỗi người trong chúng ta đều có một cái tôi cứng cổ, kiêu ngạo. Tính cứng cổ này phát sinh từ trong vườn Eden. Khi Adam và Eva, người đã cúi đầu thuần phục ý muốn của Đức Chúa Trời, lại tỏ ra cứng cổ, mong được độc lập và cố gắng trở nên như Đức Chúa Trời. Xuyên qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời lên án dân chúng vì lòng cứng cổ của họ, và ngày nay nó cũng bày tỏ ra trong chúng ta nữa. Chúng ta cứng lòng và không chịu nhượng bộ. Chúng ta dễ bị xúc động, dễ cảm thấy bị tổn thương. Chúng ta trở nên khó tánh, ghen tị và hay phê bình, chỉ trích. Chúng ta giận dữ và không có lòng tha thứ. Chúng ta hay chiều ý mình. Những điều này đã đưa chúng ta đến tình trạng bất khiết rất nhiều. Những điều này và những điều khác nữa đều phát xuất từ bản ngã kiêu ngạo bên trong. Nếu bản ngã không ở trong và Đấng Christ chiếm chỗ của bản ngã, chúng ta sẽ không có những phản ứng này trước khi chúng ta bước trên con đường. Đức Chúa Trời phải bẻ cong và đập nát cái bản ngã ương ngạnh đó để Đấng Christ có thể cai trị trong chỗ đó. Tan vỡ có nghĩa là không có quyền gì trước Đức Chúa Trời và loài người. Nó không phải chỉ có nghĩa là chúng ta chỉ giao tất cả quyền của mình cho Ngài, nhưng còn thừa nhận rằng mình không có quyền gì. Mình chỉ đáng dành cho hỏa ngục. Điều này có nghĩa tôi không là gì hết, không có gì đáng gọi là của riêng tôi, dù là thì giờ, tiền bạc, của cải hay địa vị. Để có thể đập tan ý muốn của mình, hầu chúng ta theo ý muốn Ngài, Đức Chúa Trời đem chúng ta đến chân thập tự giá. Và tại đó, Ngài cho chúng ta biết tan vỡ là gì. Chúng ta thấy chân tay đầy vết thương, khuôn mặt của tình yêu phủ đầy gai, và chúng ta thấy sự tan vỡ của Đấng đã nói, không theo ý muốn con, song theo ý muốn Cha, khi Ngài uống cạn chén đắng của tội lỗi chúng ta. Vì thế, con đường đưa đến tan vỡ là ngước nhìn nơi Đấng ấy và nhận biết rằng đó là vì tội lỗi chúng ta mà Ngài chịu đóng đinh. Khi chúng ta thấy tình yêu và sự tan vỡ của Đức Chúa Trời là Đấng chết thế chúng ta, tấm lòng của chúng ta sẽ tan chảy một cách kỳ lạ, và chúng ta muốn tan vỡ vì cớ Ngài. Chúng ta sẽ cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy cứu con, giúp con tan biến cái tôi hẹp hòi, cho con biến đổi mỗi ngày, tôn Ngài làm chủ, quản cai cuộc đời. Có một số người trong chúng ta đã nhận thấy rằng không có lời cầu nguyện nào mà Chúa trả lời nhanh chóng cho chúng ta như lời cầu nguyện xin Ngài đập vỡ chúng ta.
Giê-xu gánh bao sầu đau, vai mang thập hình, huyết Chúa tràn tuôn, yêu tôi Ngài ném trên đau thương. Đôi Gô-gô-tha chịu tàn, Giê-xu vui mang nhục hình để cứu vớt con người tội ô. Tình yêu Giê-xu tuyệt vời, là muôn khúc hát rộn ràng, là nguồn chân lý cho đời tôi. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế xưa tội ô. Chúa đã đến đổi thay tâm tôi từ nay sáng tươi. Đời tôi ngày xưa tâm tôi Giê-xu dìu tôi bước đi trong ơn Ngài, lòng tôi luôn thỏa vui. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế giữa tội ô Gô-cô-tha. Chúa đã xóa bôi tội ô chính anh. Hãy mau về bên chân Chúa, Giê-xu chờ mong thiết tha tình yêu cha đổi thay đời sống. Nơi Giê-xu gánh bao sầu đau, vai mang thập hình, huyết Chúa tràn tuôn, yêu tôi Ngài ném trên đau thương. Đồi Gô-cô-tha chịu tàn, Giê-xu vui mang nhục hình để cứu vớt con người tội ô. Tình yêu Giê-xu tuyệt vời là muôn khúc hát rộn ràng, là nguồn chân lý cho đời tôi. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế giữa tội ô. Chúa đã đến đổi thay tâm tôi từ nay sáng tươi. Đời tôi ngày xưa tâm tôi, Giê-xu dìu tôi bước đi trong ơn Ngài, lòng tôi luôn thỏa vui. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế giữa tội ô Gô-cô-tha. Chúa đã xóa bôi tội ô chính anh. Hãy mau về bên chân Chúa, Giê-xu chờ mong thiết tha tình yêu cha đổi thay đời sống anh. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế giữa tội ô. Chúa đã đến đổi thay tâm tôi từ nay sáng tươi. Đời tôi ngày xưa tâm tôi, Giê-xu dìu tôi bước đi trong ơn Ngài, lòng tôi luôn thỏa vui. Chúa đã tha, Chúa đã xóa bôi tội ô chính anh. Hãy mau về bên chân Chúa, Giê-xu chờ mong thiết tha tình yêu cha đổi thay đời sống anh. Hãy mau về bên chân Chúa, Giê-xu chờ mong thiết tha tình yêu cha đổi thay đời sống anh.